Điều học thứ 6. 547. Vào lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã thỉnh mời Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, với bữa trai phạn, và cũng đã thỉnh mời các vị tỳ khưu khác với bữa trai phạn. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, thường đi giao thiệp với các gia đình trước bữa ăn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy điều này: Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn. Thưa các ngài, xin hãy chờ đến khi ngài Đại Đức Upananda đến. Đến lần thứ nhì, các vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy điều này: Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn. Thưa các ngài, xin hãy chờ đến khi ngài Đại Đức Upananda đến. Đến lần thứ ba, các vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy điều này: Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn trước khi thời giờ đi quá. Thưa các ngài, chúng tôi đã làm bữa trai phạn vì nguyên nhân là ngài Đại Đức Upananda. Thưa các ngài, xin hãy chờ đến khi ngài Đại Đức Upananda đến. Sau đó, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đi giao thiệp với các gia đình trước bữa ăn, đã đi đến kịp giờ ngọ. Các tỳ khưu đã không thọ thực được như ý. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa ăn trai phạn, còn đi đến các gia đình trước bữa ăn? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa ăn trai phạn, còn đi đến các gia đình trước bữa ăn, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, còn đi đến các gia đình trước bữa ăn vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa ăn trai phạn, còn đi đến các gia đình trước bữa ăn, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 548. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ khưu Upananda, con trai dòng Sakya, đã cho người đem lại vật thực loại cứng, nhằm dâng đến hội chúng dặn dò rằng nên trình cho ngài Đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, đi vào làng để khất thực. Khi ấy, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị tỳ khưu rằng: "Thưa các ngài, Đại đức Upananda ở đâu vậy?" "Này các đạo hữu, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya này đã đi vào làng để khất thực." "Thưa các ngài, vật thực loại cứng này được dặn dò rằng nên trình cho ngài Đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng." Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này các tỳ khưu, như vậy thì sau khi thọ lãnh, các ngươi hãy để riêng ra cho đến khi Upananda trở về." Khi ấy, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cấm đi đến các gia đình trước bữa ăn, nên đã đi giao thiệp với các gia đình sau bữa ăn, rồi về lại trong ngày. Món vật thực cứng đã bị bỏ đi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, lại đi đến các gia đình sau bữa ăn?" Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này Upananda, nghe nói ngươi đi đến các gia đình sau bữa ăn, có đúng không vậy?" "Bạch Thế Tôn, đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại đi đến các gia đình sau bữa ăn vậy?" "Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin." "Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật." "Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, còn đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế." 549. Vào lúc bấy giờ, nhằm thời hạn dân y, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với các gia đình. Y được phát sanh ít ỏi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này các tỳ khưu, ta cho phép đi giao thiệp với các gia đình trong thời hạn dân y." "Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, còn đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là trong thời hạn dân y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy." Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 550. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu làm công việc may y có nhu cầu về kim, chỉ, dao nhỏ. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với các gia đình. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi giao thiệp với các gia đình trong lúc may y. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, còn đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là trong thời hạn dân y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 551. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với các gia đình. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện, được đi giao thiệp với các gia đình. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, chưa có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện, lại đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là trong thời hạn dân y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 552. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Đã được thỉnh mời, nghĩa là đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật thực nào thuộc về 5 loại vật thực. Có bữa trai phạn, nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì bữa trai phạn là với món đó. Vị tỳ khưu hiện diện, nghĩa là có thể có sự thông báo để đi vào làng. Vị tỳ khưu không hiện diện, nghĩa là không thể có sự thông báo để đi vào làng. Trước bữa ăn, nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì chưa được ăn món đó. Sau bữa ăn, nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì món đó đã được ăn, dầu chỉ với một chút ở đầu cọng cỏ Kusa. Gia đình, nghĩa là có 4 loại gia đình. Gia đình Sát Đế Lị, gia đình Bà La Môn, gia đình Thương Buôn và gia đình Hạng Cùng Đinh. Đi đến các gia đình, vị đang bước vào khu vực lân cận ngôi nhà của người khác thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhì thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Ngoại trừ có duyên cớ, trừ ra có nguyên cớ. Trong thời hạn dân y, nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì tháng cuối cùng của mùa an cư, khi Kathina được thành tựu thì 5 tháng. Trong lúc may y, nghĩa là trong lúc y đang được may. 553. Đã được thỉnh mời, nhận biết là đã được thỉnh mời, vị chưa có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Đã được thỉnh mời, có sự nghi ngờ, vị chưa có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Đã được thỉnh mời, lầm tưởng là không được thỉnh mời, vị chưa có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Không được thỉnh mời, lầm tưởng là đã được thỉnh mời, phạm tội Dukkata, tác ác. Không được thỉnh mời, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không được thỉnh mời, nhận biết là không được thỉnh mời, thì vô tội. 554. Khi có duyên cớ, có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện, rồi đi vào làng. Không có vị tỳ khưu hiện diện, rồi đi vào làng, không có sự thông báo. Đường đi ngang qua ngôi nhà của người khác. Đường đi ngang qua khu vực lân cận ngôi nhà của người khác. Vị đi đến tu viện ở giữa làng. Vị đi đến tu viện của các tỳ khưu ni. Vị đi đến chỗ ngụ của các tu sĩ ngoại đạo. Vị đi trở về. Vị đi đến nhà của thí chủ. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6. Điều học thứ 7. 555. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakaya, trong thành Kapilavatthu, tu viện Nikroda. Vào lúc bấy giờ, Mahanama dòng Sakaya có nhiều dược phẩm. Khi ấy, Mahanama dòng Sakaya đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Mahanama dòng Sakaya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về dược phẩm trong 4 tháng. Này Mahanama, tốt lắm, tốt lắm. Này Mahanama, như thế, ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về dược phẩm trong 4 tháng. Các tỳ khưu ngần ngại, không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chấp nhận sự thỉnh cầu về vật dụng trong 4 tháng. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu dược phẩm một số lượng rất ít ỏi ở Mahanama dòng Sakaya. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahanama dòng Sakaya vẫn dồi dào. Đến lần thứ nhì, Mahanama dòng Sakaya đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Mahanama dòng Sakaya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về dược phẩm trong 4 tháng kế tiếp. Này Mahanama, tốt lắm, tốt lắm. Này Mahanama, như thế, ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về dược phẩm trong 4 tháng kế tiếp. Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chấp nhận sự thỉnh cầu tiếp tục. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu dược phẩm một số lượng rất ít ỏi ở Mahanama dòng Sakaya. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahanama dòng Sakaya vẫn dồi dào. Đến lần thứ ba, Mahanama dòng Sakaya đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, Mahanama dòng Sakaya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về dược phẩm đến trọn đời. Này Mahanama, tốt lắm, tốt lắm. Này Mahanama, như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về dược phẩm đến trọn đời. Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chấp nhận sự thỉnh cầu vĩnh viễn. 556. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư quấn y bê bối, trùm y lụm thụm, không được chỉnh tề, nên bị Mahanama dòng Sakaya nói rằng: Thưa các ngài, tại sao các ngài lại quấn y bê bối, trùm y lụm thụm, không được chỉnh tề? Chẳng phải vị xuất gia nên quấn y đàng hoàng, trùm y gọn gàng, có sự chỉnh tề hay sao? Các tỳ khưu nhóm lục sư đã kết oan trái với Mahanama dòng Sakaya. Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã khởi ý điều này. Có phương kế gì chúng ta có thể làm cho Mahanama dòng Sakaya bị xấu hổ? Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã khởi ý điều này. Này các đại đức, hội chúng đã được Mahanama dòng Sakaya thỉnh cầu về dược phẩm. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy yêu cầu Mahanama dòng Sakaya về bơ lỏng đi. Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã đi đến gặp Mahanama dòng Sakaya. Sau khi đến, đã nói với Mahanama dòng Sakaya điều này. Này đạo hữu, có nhu cầu về một chum bơ lỏng. Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng. Các ngài sẽ mang đi đúng hẹn. Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm lục sư đã nói với Mahanama dòng Sakaya điều này. Này đạo hữu, có nhu cầu về một chum bơ lỏng. Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng. Các ngài sẽ mang đi đúng hẹn. Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm lục sư đã nói với Mahanama dòng Sakaya điều này. Này đạo hữu, có nhu cầu về một chum bơ lỏng. Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng. Các ngài sẽ mang đi đúng hẹn. Này đạo hữu không chịu bố thí khi được yêu cầu. Việc gì khiến đạo hữu nói lời thỉnh cầu khi không có ý định bố thí vậy? Khi ấy, Mahanama dòng Sakaya phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: Tại sao khi được nói rằng, thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai, các đại đức lại không chịu chờ đợi? Các tỳ khưu đã nghe được Mahanama dòng Sakaya phàn nàn, phi phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư khi được Mahanama dòng Sakaya nói rằng: Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai, lại không chịu chờ đợi? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi khi được Mahanama dòng Sakaya nói rằng: Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai, lại không chịu chờ đợi, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi khi được Mahanama dòng Sakaya nói rằng: Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai, lại không chịu chờ đợi vậy? Này những kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh cầu về vật dụng trong 4 tháng, ngoại trừ có sự thỉnh cầu tiếp tục, ngoại trừ có sự thỉnh cầu đến trọn đời. Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 557. Vị tỳ khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh cầu về vật dụng trong 4 tháng. Sự thỉnh cầu trong trường hợp bị bệnh nên được chấp nhận. Lời thỉnh cầu tiếp tục cũng nên được chấp nhận, nói rằng: Khi nào tôi bị bệnh, khi ấy tôi sẽ yêu cầu. Lời thỉnh cầu đến trọn đời cũng nên được chấp nhận, nói rằng: Khi nào tôi bị bệnh, khi ấy tôi sẽ yêu cầu. 558. Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy, có sự thỉnh cầu, có sự giới hạn về dược phẩm, không có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu, có sự giới hạn về đêm, không có sự giới hạn về dược phẩm. Có sự thỉnh cầu, có sự giới hạn về dược phẩm và có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu, không có sự giới hạn về dược phẩm và không có sự giới hạn về đêm. Có sự giới hạn về dược phẩm, nghĩa là các dược phẩm được xét đến, rồi nói rằng: Tôi nói lời thỉnh cầu với chừng này dược phẩm. Có sự giới hạn về đêm, nghĩa là các đêm được xét đến, rồi nói rằng: Tôi nói lời thỉnh cầu trong thời hạn chừng này đêm. Có sự giới hạn về dược phẩm và có sự giới hạn về đêm, nghĩa là các dược phẩm được xét đến và các đêm được xét đến, rồi nói rằng: Tôi nói lời thỉnh cầu với chừng này dược phẩm trong thời hạn chừng này đêm. Không có sự giới hạn về dược phẩm và không có sự giới hạn về đêm, nghĩa là các dược phẩm không được xét đến và các đêm không được xét đến. 559. Khi có sự giới hạn về dược phẩm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh cầu, vị yêu cầu các loại dược phẩm khác thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi có sự giới hạn về đêm, trừ ra các đêm đã được thỉnh cầu, vị yêu cầu trong các đêm khác thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và có sự giới hạn về đêm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh cầu và trừ ra các đêm đã được thỉnh cầu, vị yêu cầu các loại dược phẩm khác trong các đêm khác, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi không có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và không có sự giới hạn về đêm, thì vô tội. 560. Khi không cần dùng dược phẩm, vị yêu cầu dược phẩm, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi cần dùng dược phẩm này, vị yêu cầu dược phẩm khác, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi đã quá hạn ấy, nhận biết là đã quá hạn ấy, vị yêu cầu dược phẩm, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi đã quá hạn ấy, có sự hoài nghi, vị yêu cầu dược phẩm, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi đã quá hạn ấy, lầm tưởng là chưa quá hạn ấy, vị yêu cầu dược phẩm, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi chưa quá hạn ấy, lầm tưởng là đã quá hạn ấy, phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn ấy, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn ấy, nhận biết là chưa quá hạn ấy, thì vô tội. 561. Vị yêu cầu các loại dược phẩm đã được thỉnh cầu. Vị yêu cầu trong thời hạn các đêm đã được thỉnh cầu. Sau khi nói rõ, rồi yêu cầu. Chúng tôi đã được quý vị thỉnh cầu các loại dược phẩm này. Giờ chúng tôi có nhu cầu về dược phẩm loại này và loại này. Sau khi nói rõ rồi yêu cầu, thời hạn các đêm chúng tôi được quý vị thỉnh cầu đã trôi qua. Giờ chúng tôi có nhu cầu về dược phẩm của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 7.